Mời quý thính giả cùng tham gia vào chương trình Tình yêu và gia đình tuần này với Thu Nga và Vũ Thanh Thủy.
Đến với quý thính giả, chương trình nhằm đề cao tình người và tình gia đình của người Việt tha hương như những giá trị nền tảng của một đời sống bình an, hạnh phúc. Tình yêu và gia đình cũng nhằm cổ võ việc gìn giữ văn hóa và truyền thống Việt Nam trong sự hội nhập lành mạnh vào xã hội Hoa Kỳ.
Vũ Thanh Thủy xin thân mến chào tái ngộ với quý thính giả của chương trình Tình yêu và gia đình. Và xin chào chị Thu Nga từ Dallas.
Thu Nga xin kính chào quý thính giả khắp nơi và chào chị Vũ Thanh Thủy. Hôm nay một lần nữa chúng ta lại trở lại chương trình Tình yêu và gia đình. Tình yêu và gia đình thì như lời giới thiệu của anh Dương Phục đó là đề cao tình người, tình yêu, tình gia đình. Thì trong cái tình yêu, thì trong cái tình gia đình thì chúng ta có tình của vợ chồng, tình của cha mẹ và con cái, phải không chị Vũ Thanh Thủy?
Dạ đúng vậy chị Thu Nga ơi, trong mấy tuần vừa rồi chúng ta nói nhiều về những cái nỗi bất hòa giữa anh chị em ở trong gia đình cũng như với các anh chị em dâu rể rồi con cái đối với cha mẹ đối với con cái. Các thính giả gọi vào quá trời chị Thu Nga nhé, sau khi chương trình hết đó, rất nhiều người đã gọi vào mà tại không có dám gọi vào, sợ cái tiếng nói của mình bị người thân nhận ra. Nhưng mà để nói những cái câu chuyện riêng tư mới thấy rằng gia đình Việt Nam mình, nhất là từ khi sống tại hải ngoại, có rất nhiều điều đó mình cần phải xét lại và để mình ôn lại những cái tập tục truyền thống Việt Nam ngày xưa, để mà xem rằng ông bà cha mẹ mình đã làm như thế nào để mà mình còn bắt chước, chứ không phải tất cả mọi những cái truyền thống lề lối cũ là đều lỗi thời rồi mà cần phải thay đổi đâu. Nhất là trong đó nói đến cái lòng hiếu thảo, chị Thu Nga nhớ tuần trước mà đầu tháng 7 đó mình có loan tin về cái luật mà buộc mà ở bên Trung Cộng đó, buộc được Quốc hội Trung Cộng thông qua và bắt đầu có hiệu lực vào ngày đầu tháng 7 đó, buộc tất cả con cái phải có hiếu với cha mẹ. Nhưng mà cái chữ hiếu mà lại buộc thì làm sao mà đi theo mà canh chừng để mà trừng phạt những người vi phạm được hả chị Thu Nga?
Dạ vâng, thì chắc là Trung Cộng mà ở bên Trung Quốc đó họ cũng muốn cái duy trì cái một cái truyền thống mà lâu đời của họ mà nói riêng cũng như là của các nước Á Châu nói chung, đó là cái việc mà hiếu đệ và cái việc mà cái luật mà Trung Quốc quy định con cái phải thăm cha mẹ không phải mới chỉ có xảy ra năm nay, mà nó đã bắt đầu từ cái cuối năm ngoái. Và cái luật là không quy định cái cụ thể về cái số lần mà thăm, nhưng mà đưa ra lời cảnh cáo là nếu mà con cái lơ là cái chuyện này thì phải đối mặt với pháp lý và các...
Tức là nhưng mà nếu mà cha mẹ kiện thì mới phải đối mặt chị ơi,
đúng,
mà
đúng,
mấy
đúng
cha
vậy.
Mẹ nào sẽ đi kiện.
Bởi vậy cho nên ta nói là nước mắt thì chảy xuống, chứ không phải là chảy lên. Cho nên là khi mà con cái mà đối xử với cha mẹ không có phải đó, thì sau này khi mà họ có con cái rồi thì họ mới biết cái tấm lòng của cha mẹ. Và theo cái báo cáo ở Trung Quốc thì có thấy là có nhiều người lớn tuổi bị con cái bỏ rơi ngược đãi. Ví dụ như là đầu tháng 12 năm 2012 thì báo chí tại đây mà có đăng một cái tin là một cái cụ bà già, một cụ bà 90 tuổi tại tỉnh Giang Tô bị con trai là bắt sống trong cái chuồng lợn suốt 2 năm, dù cụ có đến 8 người con. Và những cái hình ảnh đau lòng này được một đài truyền hình địa phương phát lên. Sau đó thì dân chúng ở trên mạng của cái trang mạng đó đã kêu gọi pháp luật hãy bảo vệ người lớn tuổi. Cái chuyện đó là chuyện thật tình là nó rất là tồi tệ. Dù cha mẹ của mình
quá sức,
quá sức đi, dù cha mẹ của mình có bị lẫm cẩm, có bị cái gì đi nữa thì cũng là người mà sinh thành ra mình, không có cha mẹ thì làm sao mà có mình được. Vì vậy cho nên chúng ta hôm nay lại đưa ra một cái đề tài này nữa để cho quý vị có thể là tham gia.
Vâng, đó là cái câu chuyện mà luật lệ ở bên tàu thôi. Nhưng mà riêng đối với người Việt Nam mình, tập thể người Việt Nam mình ở tại hải ngoại này đó, thì sau 38 năm định cư tại Hoa Kỳ thế chị, càng ngày đó chúng ta càng nghe nhiều cái lời than từ các ông bà cha mẹ Việt Nam về tuổi trẻ Việt Nam ngày nay ở hải ngoại không có còn giữ cái lòng hiếu thảo như ngày xưa nữa. Tại vì thật ra cái lòng hiếu thảo, cái đạo hiếu đó, chữ hiếu đó, vẫn được coi là cái đức tính quan trọng trong cái đạo làm người của người Việt Nam, mà từ đời này qua đời nọ hồi xưa đến giờ là mình cha mẹ truyền, con cái nối tiếp giữ vững với ông bà cha mẹ bao nhiêu thế hệ, nhưng mà bây giờ sang đây, bây giờ đang bắt đầu bị lơi là. Chắc chị Thu Nga còn nhớ hôm tuần trước cũng có vị thính giả rất là cao tuổi gọi vào đó, tâm sự là ở chung với con trai và con dâu suốt cả 2-3 năm trời mà không hề được con cái mời ăn chung một bữa. Thì cái điều này thấy rất là tệ hại, tại sao lại xảy ra cái việc như thế này? Có phải chăng là tại vì con em mình ảnh hưởng xã hội Mỹ, không biết kính trọng cha mẹ, không còn giữ tập tục truyền thống hay không chị Thu Nga? Cho nên trong chương trình này chúng tôi muốn nói đến vấn đề tập tục truyền thống. Khi mà nói cái chữ, ngay từ cái chữ tập tục và truyền thống á, là có nghĩa là những cái điều phải được tập đi tập lại cho thành thói quen, vì thế mới có chữ tập cho thành tục lệ, và truyền thống là truyền đi truyền lại cho thành thống nhất với nhau một khuôn. Nếu vậy thì trước khi mà nói đến tuổi trẻ đó, thì mình cũng cần, phụ huynh mình, người Việt mình ấy, chị cũng nên tự xét lại xem là cái hoàn cảnh riêng của từng người mình đó, sau 38 năm sống ở nước Mỹ, mình có còn nhớ để mà tập cho con cái những cái thói quen hiếu thảo hay không. Tại vì cái đó quan trọng lắm. Nếu mà muốn con cái đi hiếu thảo, trước hết cha mẹ phải dạy. Dỗ nếu con cái hư là cũng là do phần nào cũng do lỗi cha mẹ, phải không chị Thương Nga?
Dạ vâng, đúng rồi. Nếu mà người, bởi vì người ta mới nói rằng mà dạy con từ thuở còn thơ đó, dạy vợ từ lúc ban sơ mới về, nhưng mà không có dám nói chuyện mà dạy vợ, nhưng mà con cái đó, nếu mà chúng ta không có uống nắng, không có dạy để cho các con cháu của chúng ta khi mà còn bé nó biết thế nào là cái tình yêu thương, cái sự hiếu để, một cái lòng mà tôn kính những người lớn. Ví dụ như là Thu Nga thấy là phần đông là gia đình của người Bắc, tôi Nga thấy rằng là rất là phục những gia đình người Bắc. Ví dụ như là con cái là phải mời hết tất cả cha mẹ, nghĩa là mời ba xơi, mời mẹ xơi, hay là mời ông bà chú bác gì xơi, rồi mình mới dám cầm cái chén cơm lên. Cái điều đó nó có thể là, nó thấy là mình thấy là có thể có nhiều người nói rằng sao mà phiền phức quá, nhưng mà cái đó mà là một cái sự mà tôn trọng cha mẹ của mình, tôn trọng người lớn. Hoặc là ví dụ như thấy người lớn tới thì khoanh tay chào cúi đầu. Bây giờ có thể là người ta nói là đã lỗi thời rồi, bắt con cái gì mà phải cúi đầu. Nhưng mà cái đó là những cái phong tục mà Thu Nga nghĩ rằng nó rất là đẹp đó chị Thủy.
Vâng, và đó là những cái điều mặc dù nãy thấy nó có vẻ lôi thôi phiền phức mà hơi có vẻ khác với xã hội bên này, nhưng mà cái đó là chính là tập những cái thói quen in sâu vào trong lòng con cái, cái cách làm sao mà bày tỏ cái lòng hiếu thảo với cha mẹ. Khi nó bày tỏ bằng những cái cử chỉ nhỏ thì nó sẽ nhớ những cái cử chỉ lớn hơn. Chị Thơ Nga nói đến cái chuyện mà mời ông bà sơi là chúng tôi cũng nhớ, có mấy đứa cháu ngoại đó, ngay cả nhiều khi tại vì nó không nói tiếng Việt thạo, nhưng mà riêng cái chuyện mời là phải mời bằng tiếng Việt, phải mời ông sơi, mời bà sơi, mẹ sơi, bố sơi, là tụi nó như máy vậy, cầm cái đũa lên một cái là lập tức là mời sơi. Thấy thì rất là tức cười, nó hơi có vẻ như là cầu kỳ, nhưng mà thật sự ra cái điều đó để cho trẻ con nó thấy cái tôn ti trật tự ở trong nhà. Ngoài ra còn một cái điều khác nữa đó mà cha mẹ Việt Nam ở hải ngoại này nhiều khi cũng không có cơ hội chứng tỏ cho con cái đó chị, đó là cái gương. Cái gương hiếu thảo của cha mẹ đối với ông bà. Tại vì nhiều khi có nhiều người cha mẹ sang mình sang đây mà cha mẹ còn ở Việt Nam hay cha mẹ ở nơi xa, nhưng mà không phải cứ là có cha mẹ thì mới làm gương được, mà nguyên cái chuyện mà hay nhắc nhở đến cha mẹ, hay thư từ thăm hỏi cha mẹ, hay kể những câu chuyện tốt về cha mẹ, hay làm những cái điều tốt đẹp về cha mẹ mình cũng là một cái cách để tập cho con cái lòng hiếu thảo khi mà mình đối với cha mẹ mình sao. Và giống như nãy chị Thu Nga nói thế thì con cái mình sẽ bắt chước như vậy, mà mai mốt nó sẽ đối lại với mình như vậy, phải không chị?
Dạ vâng, đúng rồi. Thì cái việc mà ông cụ tuần rồi nói rằng ở với con với lại dâu bao nhiêu năm rồi mà không có được ăn chung, thì làm cho Thu Nga nhớ đến cái câu chuyện này. Nhưng mà chắc chắn là không phải là cái, có thể là không có đúng trong cái trường hợp đó, nhưng mà người con trai thấy bố của mình ăn uống cứ vương vãi ra, tại vì tay chân thì lọng cọng, không có đưa cơm được lên miệng, cho nên mới là cho bố ăn ở trong một cái muỗng, trông giống như một cái máng mà để cho mà heo ăn như vậy. Thì một ngày đó thấy đứa của cái con, cái ông con đó, ông thấy một cái con của ông lại đóng một cái máng giống như vậy. Nó hỏi đóng để làm gì? Ông hỏi đóng để làm gì? Thì đứa con trả lời rằng để sau này khi mà cha già rồi, cha ăn vương vãi giống như ông nội thì con cũng cho cha ăn ở trong cái máng này. Đó có nghĩa rằng giọt nước mà giọt trước nó rớt ở đâu thì giọt sau rớt ở đó. Mình đối xử với cha mẹ mình như thế nào thì con cái của mình sau này sẽ đối xử với mình như vậy. Thì đó là một trong những cái câu chuyện mà tôi Nga thấy rằng có ý nghĩa lắm đó chị Thủy.
Vâng, khi nói đến cái đề tài này đấy, chúng tôi không có ý nói rằng tất cả những quý thính giả mà đang có con cái mà không có hiếu thảo đấy là cái đó do lỗi là tại cha mẹ không có dạy con cái, tại mỗi người mỗi hoàn cảnh. Nhất là đất nước Việt Nam mình chiến tranh liên miên, nhiều khi cha mẹ cũng không có cơ hội gần gũi con cái để mà dạy dỗ. Ở đây chỉ định nói đến những cái có những cái trường hợp đã xảy ra rồi thì bây giờ mình cũng không làm sao đi lùi lại thời gian để mà làm lại được. Nhưng mà đối với những gia đình còn trẻ tuổi, con cái còn nhỏ, nên tập ngay từ bây giờ. Có những gia đình mà vẫn còn cha mẹ, ba thế hệ, vẫn còn ở gần nhau, lâu lâu gặp gỡ nhau, thì đây là cái lúc mà cha mẹ vẫn có thể làm, không bao giờ là trễ. Cái gì chứ cái sự bày tỏ tình thương yêu và lòng hiếu thảo không bao giờ là trễ, phải không chị Thu Nga?
Vâng.
Dù là 10 năm mình chưa bao giờ thăm hỏi cha mẹ hay là thăm viếng cha mẹ, nhưng mà bây giờ bắt đầu cũng không phải là trễ đâu, mà sẽ là cái cơ hội để cho con cái nhìn vào đó mà học được cái lòng hiếu thảo đó.
Dạ vâng, đúng như vậy. Và chúng ta bây giờ đó thì chúng tôi xin mời quý vị cùng tham gia trong chương trình Tình yêu và gia đình. Và chúng ta phải làm như thế nào để mà hướng dẫn con cái có một tình yêu thương, tình kính trọng. Dĩ nhiên là chúng ta không có thể nào mà bắt buộc như là cái luật ở Trung Cộng. Tại vì nếu mà cái lòng hiếu thảo và cái lòng thương yêu nó phải là tự nguyện, không ai có thể là bắt buộc ai mà thương yêu hoặc là kính trọng người đó hết. Nhưng mà chúng ta thấy rằng cái chuyện mà kính trọng, thương yêu và có hiếu với cha mẹ, đó là một cái điều mà tự nhiên của trời đất, đó là một cái luật tự nhiên chứ không có thể nào mà bắt buộc được. Và cái chuyện mà cha mẹ thương con cái và con cái có hiếu với cha mẹ, cái đó là nó ở trong cái dòng máu, đó là cái luật mà tự nhiên, cái luật mà thiên nhiên rồi. Tuy nhiên có những cái trường hợp nào mà chúng ta có phải là chúng ta lơ là về cái việc mà dạy dỗ cho con cái, hoặc chúng ta đối xử với con cái như thế nào để con cái trở thành một người con bất hiếu?
Hoặc là nhiều khi cha mẹ quá thương con, thành ra không có nghĩ đến cái chuyện mà uốn nắn con, cái gì cũng nhường nhịn
đúng
cho
vậy.
Con không bao giờ đòi hỏi con cái gì hết, cho con quá nhiều mà không có hy sinh quá nhiều, không có mà không buộc con phải đáp lại một điều gì. Ở đây chúng ta dĩ nhiên nói tình thương yêu là vô điều kiện, mình không buộc con cái, nhưng mà cái có những cái buộc mà nó sẽ giúp ích cho con cái mình rất nhiều khi mà tập cho nó được những cái thói quen tốt. Cho nên chúng tôi rất mong được nghe những cái ý kiến của quý thính giả, những cái phương pháp mà gia đình quý vị đã áp dụng đối với con cái khi còn nhỏ hay là đối với con cái đã lớn. Thí dụ như là khi còn nhỏ thì như là ăn cơm phải mời, gặp cha mẹ phải khoanh tay chào, phải nhường bước, nhường mọi thứ tốt. Thí dụ như cái món ngon thì phải nhường cho ông bà cha mẹ trước, hay là gặp cho ông bà cha mẹ. Từ những cái nho nhỏ như vậy, từ cái nhường bước gặp ông bà cha mẹ đến là phải mở cửa ra hay nhường bước dù là con còn nhỏ, cũng là những cái thói quen tốt. Còn đối với con cái khi mà đã lớn và ở xa thì ít nhất là phải gọi cho cha mẹ mỗi tuần một lần, thăm cha mẹ mỗi tháng một lần. Những cái nho nhỏ như vậy, cái thói quen ở trong gia đình quý vị như thế nào, mời quý vị cùng gọi và đóng góp với chúng tôi ở số 713-664-8002. Trong những tuần trước thì chúng tôi cũng nghe thấy nhiều người con than thiền về cha mẹ mình. Thưa quý thính giả, trong chương trình ngày hôm nay đó thì xin chúng ta sẽ tạm ngưng những tất cả những cái điều đó, bởi vì dù là cha mẹ có như thế nào đi chăng nữa thì cũng là những cái người đã sinh thành ra mình, phải không chị Thu Nga?
Dạ, vâng,
nếu mà
vậy.
Cha mẹ có đối xử tệ bạc hay là có hất hủi hay là có thế nào chăng nữa thì nhiều khi cái hoàn cảnh cuộc đời, cái quá khứ của cha mẹ nó có những cái vết thương nhiều khi mình không hiểu được. Nhưng mà cái bổn phận làm con vẫn luôn luôn có hiếu. Chứ nếu mà cha mẹ đối với mình sao mình đối lại như vậy thì mai mốt con cái mình nó sẽ nhìn vào đó. Và giống như câu chuyện chị Thu Nga kể, nó sẽ bắt chước và nó sẽ khó lòng có thể hiếu thảo với mình được. Cha ông bà càng không tỏ ra thương yêu con cái mà con cái càng vẫn hiếu thảo với ông bà, thì cái gương đó lại còn có lợi gấp đôi cho con cái mình nữa, để nó học được cái chữ hiếu thật sự một cách vô điều kiện như vậy. Số điện thoại để gọi vào là 713-664-8002. Xin được mời vị thính giả đầu tiên trên đường dây ạ.
Em chào chị Thanh Thủy và chị Phương Nga. Em tên Mười đó ạ.
Vâng, chào chị.
Dạ vâng. Dạ thưa chị, thì cái đề tài này chị đưa rất hay lắm chị. Em thấy cái đó cũng Trung Quốc thường nói, chứ người Việt Nam mình chị từ ngàn xưa đó, thì cái hiếu để là đứng đầu chị. Em thấy vậy chị. Em thấy cha mẹ già đó nha, ở bên Mỹ cái còn già các cụ ngày xưa đó chị cực khổ nuôi con, đến lúc nuôi đến ngày già cũng không còn tiền giống người nữa đó, cũng vẫn nghèo nữa. Thì giờ già là nó có nỗi chị thì con bắt buộc phải hiếu để nuôi cha mẹ à, đó chứ không cần cái luật ai bắt buộc mình, chị từ cái lương tâm mình đó mình cứ nghĩ đi chị. Đó, một mai mình đối với mẹ mình không phải thì một mai con mình đối với mình không phải chị.
Chị Mười ơi, chị Mười có con cái không, thì ở nhà chị tập cho con cái về cái lòng hiếu đạo như thế nào hả chị?
Dạ thì em dạy con em thì nó gọi con à, thì con nhìn thấy đó, không, các cụ già đó ngày xưa nuôi con như vậy, cho nên nó cực khổ lắm. Con Việt Nam nó đây thì con không thấy được con đi học thường. Việt Nam thì đi học về đỡ nhà gần hơn, nhiều hơn. Nó thì thấy vậy đó, thì các con ăn ở đó, các con cứ nghĩ đi, các con mà chối cho mẹ không phải thì một mai các con nói lại vậy cũng có buồn không? Nó thì con mới buồn mẹ. Thì con nói em rất đàng hoàng lắm chị. Vì con em mới đi làm, cái hai đứa con xứng lại nó trả tiền nhà cho em mở rồi đó.
Đúng, nhiều cha mẹ cũng tập cái thói quen đó, con cái lớn khi mà đi làm, nhất là chưa có gia đình đó chị Mười. Ngay khi đi làm gần đó là yêu cầu con cái mỗi tháng góp vào bao nhiêu đó, không phải góp cho cha mẹ nhưng mà góp vào cái quỹ ở trong gia đình. Cái đó cũng là một cái thói quen rất là tốt để tập cho con cái biết nghĩ đến cha mẹ.
Chị, không đòi như con em thấy là trước em nuôi con ăn khổ lắm chị, nhà con em từng lớn để con trả tiền nhà cho mẹ ở.
Dễ thương quá. Vâng, cảm ơn chị Mười nhiều.
Dạ, các cụ nói đúng không chị? Rất, sống chết đi làm sao, sống thổ đi làm vậy vậy chị?
Dạ vâng, cảm ơn chị Mười rất là nhiều. Chị Thương Nga.
Dạ, dạ vâng, đúng như vậy. Và hồi nãy chị Thủy có nói đó, tại vì nếu mà cha mẹ của mình mà khắt khe với mình hay là ưa cằn nhằn hay là làm cái điều gì đó mà làm cho mình buồn phiền thì cũng là cha mẹ của mình, và càng tỏ ra cái hiếu để chừng nào thì cái điều đó nó làm cho mọi người cảm phục và thấy là người con có hiếu và người ta kính trọng hơn. Còn đây là nếu mà mình giận cha mẹ của mình sanh ra mình thì mình đâu có thể nào mà hỗn hào hay là hất hủi được. Cái điều đó đó thì cái điều nó sẽ không đúng với cái đạo của làm người. Và chúng ta cũng nghe cái câu chuyện mà 24 người hiếu đệ ở trong nhị thập tứ hiếu đó, thì chắc chắn là có thời nay thì chắc là không có những cái điều mà làm khó khăn như vậy. Nhưng mà nếu mà chúng ta có hiếu với cha mẹ của mình, để mà săn sóc cha mẹ của mình trong cái tuổi, nhất là trong tuổi già sức yếu, thì thế nào mình cũng được cái ơn phước. Tại vì cái điều mà cha mẹ sinh ra, cái công mà sinh thành dưỡng dục nó cao như núi như non, cho nên mới có câu là nghĩa mẹ như nước trong nguồn chảy ra, hay là công cha như núi Thái Sơn. Thì chúng ta thấy rằng cái điều đó là cái điều nó rất là tự nhiên.
Vâng, cũng như tuần trước cũng có vị thính giả cũng nói rằng dù cha mẹ có đối xử như thế nào cho người ông vẫn hiếu thảo với cha mẹ. Lý do tại sao? Rất là đơn giản, chỉ tại vì nếu không có cha mẹ thì không có mình. Thành ra cái đó là điều đó quan trọng vô cùng. Tất cả máu huyết thịt da của mình là điều do cha mẹ mà thành. Vâng, xin mời vị thính giả kế tiếp trên đường dây ạ.
À, xin chào quý vị, tôi là Tử Hải ạ.
Dạ vâng, chào ông Tử Hải.
Chào bà Tinh Thủy, chào Thu Nga. Tôi có cái thiện ý về cái cha mẹ đó và con cái đó. Thì khi mà tôi thấy cái bên Trung Cộng người ta ra cái luật là phải đi thăm viếng cha mẹ, thì nhiều người hỏi tôi sao kỳ vậy, thì tôi cười cái biểu cái chuyện như vậy là nó như vậy. Lý do đảng bên Cộng sản là nó tham vô gia đình, vô tổ quốc, vô tôn giáo, thành ra cha mẹ nó đâu có ăn thôi, nó còn cố cha cố mẹ mà.
Đúng,
là một. Còn bên cái quốc gia của chúng ta đó có cái ưu điểm là có tôn giáo, là bên công giáo thì nó có cái điều răn đó là thảo kính với cha mẹ, còn bên Phật giáo thì thờ cha kính mẹ. Ngay từ đầu là đã dạy con hồi nhỏ rồi, lên ba là phải thờ cha kính mẹ, rồi phải kính trọng cha mẹ. Thành ra bên quốc gia là tôi thấy cái chính nghĩa quốc gia là coi như là lúc nào cũng sáng ngời. Thì này là bên Trung Cộng như vậy, nó lòi cái xấu của cái chính nghĩa của cái tà thuyết cộng sản ra. Đó là như thế. Rồi cái thứ hai, tại vì chúng tôi là quân nhân đó, của quân nhân, thành ra chúng tôi thấy thêm cái này nữa là chúng ta ngoài cái dạy con mà phải có hiếu với cha mẹ, với người lớn nhất, đặc biệt là với cha mẹ đó, ông bà, thì phải thêm cái chủ nghĩa quốc gia, cái cờ vàng ba cọc đỏ. Tôi thấy có mấy anh phụ nhân ra ngoài chỗ biểu tình ở chỗ lãnh sự Việt Cộng ở thứ năm đó, tôi thấy có cái anh đó có đứa cháu 4-5 tuổi mà anh dạy thiệt là hay. Anh biểu đứa nhỏ cầm cái cờ quốc gia lên, anh nói nghiêm là cái đứa nhỏ nghiêm, rồi chào cái nó chào kính cái cờ quốc gia thiệt là hay
đó. Đấy là cũng là những cái thói quen tốt. Và cảm ơn anh Tứ Hải rất là nhiều. Vâng, đúng, cái lòng thương yêu cha mẹ, gia đình và cái tổ quốc cũng là một trong những cái điều mà rất là cần phải dạy cho con em từ khi mà còn rất là nhỏ. Nhưng mà đúng đó, vừa rồi khi mà anh phải phân tích cái vấn đề mà bên Trung Cộng đó, đúng rồi, cái một cái quốc gia như vậy bây giờ mới lòi cái đuôi cộng sản ra, dạy cho đã vô gia đình rồi bây giờ mới ra cái một cái luật khôi hài như vậy, làm cho cả thế giới người ta cười cho chị Thương Nga.
Dạ vâng, thầy chúng ta cũng có nói bữa trước là những cái điều mà nó nực cười, nó có vẻ là ngớ ngẩn chỉ xảy ra ở các nước cộng sản mà thôi. Đúng như vậy, họ là tam vô gia đình nhìn vô tổ quốc, vô vô tôn giáo. Bây tôn giờ giáo. Là chắc nhầm vâng. Cho vì vậy cho nên là thấy cứ toàn là con đem bỏ cha mẹ vào trong chuồng heo hoặc là đấu tố cha mẹ, thì bây giờ mới mới lật đật mới ra một cái luật mà nó oái oăm như vậy, chứ còn mà cái việc vâng ông Thế Hải
vâng, đó đó là một cái điều rất là tức cười, mà cái luật chỉ ra để làm vì vậy thôi, chứ không có một cái biện pháp nào đúng để rồi. Mà thi hành cái điều đó cả. Mà em xin được mời vị thính giả kế tiếp trên đường dây ạ.
Dạ chào hai cô.
Vâng, xin chào, chưa biết cái danh được
dạ,
không?
Dạ cháu tên Lâm á.
Vâng, chào Lâm.
Dạ, sẵn cái dịp này cháu thì cháu còn nhỏ thôi, nhưng mà cháu thích đọc sách báo nhiều, với lại cũng có coi thì cháu thấy rõ ràng cái thực tế là cháu đọc lịch sử là hồi xưa thấy cụ Diệm á, mặc dầu là có cái trách nhiệm quốc gia nặng ở trên vai vậy đó, mà cứ mỗi lần mà cụ rảnh được một thời gian nào đó là một là cụ gọi điện thoại về hỏi thăm cha mẹ, còn không là cụ có dịp đi mà đi công tác ra ngoài Huế thì cụ cũng ghé gia đình thăm cha mẹ rồi ăn cơm với cha mẹ. Cái đó là cụ tổng thống đệ nhất cộng hòa của mình. Còn ông Trường Chinh của cộng sản thì lại đem cha mẹ mình ra đấu tố. Thì nội so sánh hai cái đó thôi là đủ biết hai cái chế độ là hai khác nhau như thế nào rồi. Con khỏi khỏi mình khỏi nói nhiều.
À, đúng như vậy. Anh Lâm có con chưa? Con trẻ nhưng mà có con cái chưa?
Dạ.
À, có gia đình chưa? Có con cái chưa?
Dạ, có rồi.
Vâng, thì có bắt con cái, có tập cho con cái một số những cái thói quen mà hiếu thảo.
Đi học về đó, đi học về đó mà tháo đôi giày ra, chưa kịp tháo đôi giày ra, tới gặp người lớn là phải cúi đầu khoanh tay chào, không là sẽ bị đòn.
Đúng. Bị đòn thì mới
tội. Không là, ba nói không hả, là tối nay đừng có học mà ngồi chơi game.
Đứng phạt đi.
Học bài xong xuôi rồi chơi là leo lên giường nằm ngủ, khỏi có chơi game đi. Mà chơi game mà chơi bao lâu? 30 phút thôi nha. Không chơi nhiều à.
Đứng nha.
Còn không phải ở trong nhà nữa, mà khi đi ra ngoài đường á, mà đi bất cứ với người lớn nào mà gặp bạn bè của cô chú hay là ai không được biết, đứng lại nói chuyện là gật đầu thưa đàng hoàng, không có được làm lơ à.
Dạ, cảm ơn anh Lâm. Đó là những cái điều mà chúng tôi cần nghe, tại vì nó là những
không
cái cụ
cái vụ
thể
mà,
để mình
có
thể.
Không có cái vụ mà hê du rồi này kia, không có nha. Bác, cậu, cô, gì đồ đàng hoàng, không có cái vụ, chứ là không có cái vụ đó.
Chứ không có hai gai sợ.
Dạ, có cái vụ đó là coi như là khỏi thích ăn cái gì á, là ví dụ như thích ăn cái táo là gì là ba không cho ăn. Không cho chơi game luôn, ai biểu phạm vô pháp hội đó làm chi.
Dạ, cảm ơn anh Lâm rất là nhiều. Và nghe dạ. thấy anh là một ông bố nghiêm đó. Dạ, nhưng mà thôi đừng có bị đòn tội nghiệp, phạt không chơi game được rồi.
Dạ, không có đánh đòn nó, nhưng mà mình chỉ biết nó thích những cái gì là mình không cho nó cái.
Đúng, dạ.
Chẳng hạn như nó thích chơi game rồi không chơi game, hay là nó thích ăn trái táo là bữa đó là không cho con ăn.
Không cho ăn.
Ngày sau mang phải cho ăn.
Đúng rồi. Có đánh. Dạ, dạ, cảm ơn anh Lâm nhiều lắm. Anh Lâm còn cha mẹ già không?
Dạ, mà mất hết rồi con.
Ồ, vâng. Nhưng mà cũng đừng có quên kể cho con cháu nghe về ông bà nội ngoại đó. Tại vì khi mà nó biết cái nguồn gốc của nó đó, nó thấy cha mẹ hay nhắc đến ông bà, thì mai mốt nó cũng sẽ hay nhắc đến cha mẹ, phải không anh Lâm ha?
Dạ.
Dạ, vâng. Rồi, cảm ơn anh nhiều. À, xin mời vị thính giả kế tiếp trên đường dây. Dạ, chúng tôi nghe đây. Vâng, vâng, xin mời. Dạ vâng,
alo,
dạ nghe được rồi đó. Dạ xin cho biết cái gì này.
Dạ xin lỗi. Chào chị Thu Nga, chào chị Thanh Thủy, là Quảng Xuân đây.
Vâng, chào chị Quảng Xuân.
Dạ, chương trình này rất là hay. Mấy tuần trước thì Quảng Xuân nghe thì cũng hay hơi đau lòng. Thì có những gia đình hoàn cảnh đặc biệt. Thì, nhưng mà thôi, bữa nay là mình Quảng Xuân thì ở trong một cái gia đình nó có cái truyền thống là mẹ của Quảng Xuân thì rất là có hiếu với ông bà ngoại. À, ông ngoại của Quảng Xuân sống tới 104 tuổi luôn đó. Và bà ngoại thì là 96, 97 thì hai ông bà thì mới phải nói là sống thọ. Mà các chị biết khi mà sống thọ như vậy thì mình take care, mình chăm sóc, mình phụng dưỡng á, phải nói mẹ là một cái người phụ nữ mình, tại vì ba của Quảng Xuân mất hồi Quảng Xuân mới có 4 tuổi à. Dạ, thành ra tất cả cái gì mẹ lo cho ông bà, rồi phụng dưỡng từ cái miếng ăn giấc ngủ ở chung nhà ở Việt Nam, rồi đến năm 75 có điều kiện trực thăng ở trên nóc nhà mà không chịu đi, tại vì đi như vậy ông bà không đi thì bà không đi. À, đi thì cũng không có chuyện gì xảy ra nhiều, sau này có nhiều cái bi kịch, nhưng mà thôi cái chuyện mình không nói. Thì mình khi mà ông ngoại bị bệnh, bị đi vào bệnh viện mổ 5 lần 7 lượt này nọ, rồi bà đi mổ thế này thế nọ, một tay mẹ của Quảng Xuân phải nói chu đáo, chăm sóc rất là chu đáo. Có mấy người con gái nhưng mà chỉ có mẹ Quảng Xuân là có điều kiện. Thành ra mà trong cái quá trình ở chung á, thì các mấy đứa cháu ngoại, tức là anh chị em Quảng Xuân thấy cái đó. Thành ra sau này thì khi ông bà mất rồi thì mẹ Quảng Xuân cũng lớn tuổi, cũng lẫn, cũng bệnh. Thì hoàn cảnh đặc biệt thì chỉ có mình Quảng Xuân mới có điều kiện để mà chăm sóc cho bà. Dạ, thì mấy đứa con của Quảng Xuân sống ở trong nhà cũng thấy cái cảnh là mẹ săn sóc cho bà ngoại. Rồi Quảng Xuân cũng hay dạy cho các cháu. Bây giờ cho dù bà ngoại lẫn, nhiều khi bà ngoại nói những câu vô nghĩa, vô hồn, bà ngoại không biết gì, bà ngoại cười đó khóc đó, thì tụi con cũng không có được chọc ghẹo hay là thắc mắc, mà phải rất là tôn kính bà ngoại. Thành ra bây giờ nó qua đây thì mình nó nhắc bà ngoại không à. Dạ. Với lại cái người Việt Nam mình có cái hay như thế này mà Quảng Xuân chưa có thấy được ở những cái nước nào. Xin lỗi Quảng Xuân nói gì nó hơi chủ quan, nhưng mà Quảng Xuân cũng có đi một vài nước ở bên châu Âu, rồi cũng đi thì có bà má đỡ đầu là người Pháp, thì bà học từ gia đình Việt Nam mình cái rất hay. Ví dụ như ăn cơm, như nãy các cô các bác nói đó, ăn cơm là phải đợi người lớn cầm đũa lên trước, thì gia đình Quảng Xuân người Nam thành ra cũng không có mời xơi, nhưng mà tức là đợi người lớn cầm đũa lên trước gấp cái món ăn đầu tiên rồi thì mấy đứa nhỏ mới được. Mà mấy đứa con mình qua Mỹ thì nhiều khi nó, mình cũng dạy nó, nhưng mà nó không có thành một cái thói quen thường xuyên, tại nó còn bé quá. Cứ vô là cái món ăn nó chỉa trước. Và bây giờ Quảng Xuân cứ, không, con đợi ba gấp trước, mẹ gấp trước, mặc dù ba mẹ sẽ nhường cho con cái miếng ngon đó, cái đùi gà đó, thí dụ như đi. Thì đồ nào biết, mà hiểu tại sao vậy mẹ, nó cứ hỏi, ủa sao tại vì mẹ không thích cái này, không, con thích nhưng con phải đợi người lớn, đặc biệt là người lớn, cha là mẹ. Còn á, ở Việt Nam á, thì mình dạy nó hoài không được, thưa các chị, không biết làm sao. Tại vì nó vào lớp, ngay cả Việt Nam vậy, có học thời gian Việt Nam, rồi ở bên Mỹ thì cứ hi, hello. Chứ ở bên Việt Nam mình á, thưa mẹ, con mới đi học về, hay là thưa bà ngoại, con mới đi học về, không có. Con chào bà ngoại, con chào mẹ. Nói vậy đó. Mặc dù cái chữ chào rất là quý rồi, nhưng mà mình nói không, con phải thưa mẹ, con mới đi học về, hay là thưa ba, chứ con không có được chào. Chào thì cũng được, ok, nhưng mà bây giờ mẹ muốn con nói thì kiểu Việt Nam, thì mình làm riết. Nó không có thành một cái thói quen, nó sẽ quên. Cũng giống như khi mà ai hỏi cái gì người lớn trong gia đình, bất cứ không phải là cha mẹ không, người lớn cho nó hỏi thì phải bắt đầu bằng chữ dạ. Bao giờ cũng phải bắt đầu nhập cái tiếng Việt Nam mình hay cái chỗ đó, yes or no, we or no, nhưng mà cái chữ dạ của mình nó hay lắm, mình có một sự lễ phép trong đó. Thành ra Quảng Xuân trong cái khả năng thì Quảng Xuân cũng chỉ có thể dạy con trời, nhưng mà được may mắn là vì Quảng Xuân thấy được, không phải là vì Quảng Xuân thấy mẹ có hiếu với ông ngoại bà ngoại thì Quảng Xuân có hiếu với mẹ hay muốn con mình thôi, nhưng mà làm như cái đó nó trong máu thịt
động
của...
như vậy, đúng như vậy.
Dạ đúng rồi. Tại vì Quảng Xuân còn nhớ một cái câu nói hồi xưa đó, là có một cái người quen nói câu là phi phúc trái bất thành phu phụ, mà phi ân quán thì bất thành phụ tử. Thành như cái kiếp trước mình có ân, có quán, có duyên, có nợ thì mới sau này mới có thể trong một nhà với nhau được, không dễ làm con. Đầu thai vào làm con của gia đình đó, nhưng mà nếu chẳng may mà cái đứa con nó bất hiếu á, thì người ta cho rằng cái đó là nó báo oán. Còn cái đứa con có hiếu thương, chưa yêu lo lắng cho cha mẹ, thì là nó vào cái nhà nó báo ân. Thì cái đó là theo cái người xưa người ta tăng niệm như vậy. Nhưng Quảng Xuân nghĩ rằng là trong cái xã hội Mỹ bây giờ, để dung hòa giữa hai nền văn hóa Đông Tây, thì mình giữ được cái nếp nhà, cái truyền thống ngày xưa mà mình cảm thấy hay, thì mình cố gắng mình giải thích và mình giữ để cho các con mình ít nhiều gì nó cũng sẽ có một cái thói quen như hồi nãy anh dì nói đó.
Đúng như vậy.
Rất là hay. Dạ.
Cảm ơn chị Quảng Xuân rất là nhiều. Chị Thu Nga, không có gì quý bằng cái gương của cha mẹ. Thành ra cái học mà học qua cái gương đó nó nhanh hơn rất là nhiều, chị Thu Nga ha. Nó đi thẳng ngay vào trong đầu óc mình và đi thẳng vào cái trái tim của mình thôi.
Dạ vâng, đúng như vậy bà. Và chúng ta cũng thấy rõ ràng rằng là không có cần tập cái yêu thương cho con cái, nhưng mà cái đó là cái chuyện mà nó ở trong cái máu huyết, cái đạo luật của như vậy rồi. Nhưng mà nếu mà chúng ta thương yêu con cái của mình thì chúng ta cứ cảm thấy rằng giống như là chúng ta thấy con cái tự động thấy cái sự mà hy sinh, cái công ơn trời biển của cha mẹ. Nhưng mà chúng ta cũng biết cái câu ca dao là cha mẹ nuôi con như biển hồ lai láng. Nhưng mà khi mà con nuôi cha mẹ thì con tính tháng tính ngày. Hả, mà nó đem nó cho vài đồng đó thì nó tôi đã tặng cho ba mẹ của tôi là năm này là hết bao nhiêu tiền rồi đó, hay là tháng
nhưng
này
mà
hết
chị Thu Nga biết
đó.
Không một trong những cái điều mà chúng tôi nhận thấy đó, tại vì có một thời gian cũng có cái cơ hội để mà làm một số những cái cuộc nghiên cứu ở trong cái tập thể của người Việt mình ở hải ngoại đó, mới thấy một cái điều này: cha mẹ Việt Nam thương con thì thương con thật, nhưng mà nhiều khi thương quá đi chị Thu Nga.
Vâng,
cái gì cũng hy sinh hết cho hết, đến lỗi con nó cứ đưa lại cũng không cha mẹ không cần, nghĩa là quá độ, thành ra con cái nó không có cái thói quen, nó đâm ra nó ỉ y. Nó vẫn thương yêu cha mẹ, nhưng mà nó không có nghĩ rằng bao giờ cha mẹ cần thấy nó để phải lo cho cả. Đến lúc cha mẹ già mới cần thì lúc bây giờ nó đã không còn cái thói quen đó nữa. Chỉ bằng ngay từ lúc còn nhỏ nó tập cho trẻ con giúp mẹ làm việc nhà, hay là giúp mẹ làm bếp, hay là giúp cha cái này, giúp cha cái kia. Lúc nào mình cũng nói mình cần, ai cũng thích được cần hết đó. Người ta bảo cái nhu cầu mà được cần đến mà cũng là một cái nhu cầu rất lớn cho mỗi con người, mà cái đó tập rất là tốt cho tuổi trẻ. Từ còn nhỏ xíu cũng là: ồ, mẹ cần con giúp mẹ cái này, mẹ cần con làm mẹ cái kia. Thì là tự nhiên lớn lên mà trong đó cần cả cái tình thương, cần tỏ tình, cần cái lòng hiếu thảo. Cái điều đó cũng rất là quan trọng. Nếu mà mình để ý cái điều đó mà tập cho những đứa nhỏ nhỏ thì như vậy lớn lên đó thì mình đỡ khổ hơn. Chứ chờ đến lúc mà con cái lớn rồi thì nhiều khi cũng hơi khó. Đó là ngay cảnh có những đứa con được tập rất là kỹ, nhưng mà đến lúc lớn lên nhiều khi lấy vợ lấy chồng rồi vì hoàn cảnh khác biệt đó, cũng không có thể hiện được cái lòng hiếu đó. Nhưng mà dù sao có một chút xíu thì cũng hơn không, nhất là có nhiều đứa con thì đứa này thì còn đứa khác, phải không chị Thu Nga?
Dạ vâng, và cũng giống như là cô Quảng Xuân vừa nói đó thì có nhiều người mà thấy con bất hiếu quá rồi đâm ra buồn rồi khóc lóc, thì bên Phật giáo thì cũng tin vào cái thuyết mà luân hồi. Thành ra vì vậy cho nên cứ an ủi rằng những đứa con nào mà bất hiếu đó là những cái đứa mà nó kiếp trước mình mắc nợ nó, cho nên kiếp này nó đòi. Và những đứa con mà hiếu thảo đó thì đến để mà trả nợ cho mình nếu mà kiếp trước mình làm cho nó. Nhưng thành ra chúng ta thấy rằng con cái ở trong nhà giống như là những cái ngón tay ở trên cái bàn tay của mình. Có ngón ngắn, có ngón dài. Nhưng mà chúng ta cũng hy vọng rằng với cái lòng thương yêu của cha mẹ mà lai láng như vậy, thì con dầu có thấy cha mẹ sao mà bây giờ là khó tánh hay là già rồi bẵng gắt. Sáng hôm nay tình cờ thì Thu Nga đọc một cái bài thơ của một vị thi sĩ tên là Trần Vấn Lệ. Ông viết rất là cảm động mà rất là thấm thía. Tức là khi mà Thu Nga không có nhớ hết, nhưng mà đại ý là khi còn nhỏ đó, cha mẹ chăm sóc lúc nào cũng thương yêu hết, thì con cái lúc đó còn nhỏ lúc nào cũng mẹ nheo, quấy rầy mẹ. Cho đến khi mà cha mẹ nuôi con lớn rồi, cho tới khi con ra trường đại học rồi đó, thì có người cảm thấy khó chịu khi thấy cha mẹ già lụ khụ, không được lịch sự tới thăm cái lễ mãn khóa của mình. Và bây giờ thì cha mẹ mất rồi thì mới tiếc là không có đền ơn đáp nghĩa công sinh thành dưỡng dục, và không còn có một cái dịp nào làm cho mẹ vui lòng nữa. Đọc cái bài thơ này thật là xúc động đó chị Thủy.
Đúng vậy, chị Thu Nga cũng có rất nhiều cái bài nói về cái chuyện là hồi nãy chị Thu Nga có nói cha mẹ nuôi con mà con nuôi thì kể từng giờ đó, kể từng bước một. Hồi xưa cha mẹ bây giờ có vợ rơi vãi thì con ơi cũng đừng có buồn, tại vì suốt bao nhiêu năm trời con cũng tập cho con từ miếng ăn bú mớm, con cũng rơi vãi đầy nhà mà cha mẹ vẫn vui sướng để làm cái điều đó. Thật là cảm động hết sức. Vâng, xin được mời vị thính giả kế tiếp trên đường dây ạ. Vâng, chúng tôi xin mời vị thính giả kế tiếp trên đường dây. Dạ xin mời. Vâng, phải đổi đường dây khác mất thôi. Xin được mời vị thính giả kế tiếp ạ.
Alo.
Dạ vâng, chúng ta nghe đây.
Dạ xin chào các chị bên đài.
Vâng, chị chưa biết cái danh được không?
Dạ em tên Nhung.
Vâng, chào chị Nhung.
Dạ em có ý kiến gì nè. Em năm nay cũng 65 tuổi rồi.
Mà nghe giọng mà... trẻ lắm á.
Dạ.
Nghe giọng chị cần trẻ lắm.
Dạ, em về hưu rồi chị. Em có ba đứa con, hai trai một gái. Mà con em á thì con gái á thì nó giống như có lúc mà này lúc khác. Nhiều khi nói chuyện với nó thì nó hay nói thẳng thẳng á. Thì nó nói chuyện giống như là không có lịch sự á, thì em có nói là nếu mà con nói vậy mai mốt con của con nó nghe được thì nó sẽ học theo cái những cái gì mà con đang làm cho mẹ. Thì nó từ từ cái tự nhiên giờ nó đổi tính là nó nói nhỏ nhẹ, nó nói mỗi lần nói chuyện với em thì nó không có nói chuyện lớn tiếng mà nó nói nhỏ nhẹ. Thì em chỉ nói nhẹ cho cháu đó thôi, nếu con nói những gì con nói thì con sẽ học theo học theo con. Rồi mà con làm sao cho mẹ thì con nó làm y vậy. Cho nên con cẩn thận, em chỉ nó ngọt nó thôi, tự nhiên nó đổi về.
Đúng, bao giờ thì tại chắc chắn nó phải nghĩ tới tương lai chứ phải không chị Nhâm?
Còn nhiều khi nó hai ba tuần nó không lại chơi thì em nói thôi con bận thì con chỉ lo việc nhà cho chồng con đi, rồi chị nào rảnh thăm mẹ cũng được. Tại vì đôi lúc mình hiểu nó đi làm thì nó có sáu đứa con, nó bận lắm. Thì nó có bốn đứa con đang đi đại học, hai đứa ra trường đại học rồi. Em cũng mừng, nó lo cho con nó. Chị biết mỗi đứa nó mua mỗi chiếc xe, bốn đứa bốn chiếc xe nên nặng gánh lắm.
Nhưng mà chị Nhung ơi, con gà con có nặng gánh thì nặng gánh nó cũng vẫn lo được, cứ để cho nó về thăm hay là tỏ cái lòng hiếu thảo với chị đi, để cho con cái nó nhìn vô nó mới bắt chước được. Nhiều khi cha mẹ Việt Nam mình cứ hy sinh quá trời, cái gì cũng nhường cho con, không sao đâu chị, nó thu xếp. Cái chuyện mà lòng hiếu về thăm cha mẹ phải là một cái ưu tiên trong cái đời cuộc sống của nó nữa chứ, phải không chị?
Dạ, nhưng mà mình làm cha mẹ chị đôi lúc mình cũng hiểu cho nó. Dính đi làm về mười mấy tiếng chị nên nó y tá là trong nhà thương á, nó mệt mỏi, mình yêu cầu nó nhiều quá nó cũng tội nó. Thế lúc mình cũng nương nương chút, nhiều mình đau ốm thì nó hy sinh cho mình, nó lấy bà kê xin hai ba tuần nó nghỉ nhà. Nhưng mà mình mạnh khỏe thì tới lúc nó lại nó thăm thì hay là nó gọi điện thoại thì cũng được. Cho nên mình expect con mình nhiều quá cũng tội nó chị. Mình thấy nó lo cho con cái nó vậy là quá đủ rồi. Em mừng rồi, còn hai thằng trai em ấy thì chị biết không? Bố nói con cắt cỏ cho bố từ này. Dạ dạ, mà chị biết không, cuối tuần là mau mau đi chạy lại bạn gái. 32 tuổi rồi chị. Yeah. Mà em nói cứ vợ nó cứ không chịu, nó cứ có bạn thôi.
Cảm ơn
chị. Con trai không có nhờ được chị ơi.
Cảm ơn chị Nhung rất là nhiều. Con nào cũng nhờ được hết đó chị Nhung ơi. Cảm ơn chị Nhung. Chị Nhung đúng là một bà mẹ hiền Việt Nam, phải không chị Thu Nga? Cái cũng nhường cho con, đồng ý. Ai cũng nghĩ rằng thôi mình cũng thương cho con hoàn cảnh bên này. Nhưng mà nếu mà mình không tập cho con cái coi cái chuyện mà bày tỏ lòng yêu thương yêu thăm viếng cha mẹ là một cái ưu tiên trong cuộc sống của nó, thì càng ngày mình càng bị lùi đẩy lùi vào trong những cái thứ tự không có ưu tiên. Đến một lúc nào đó thì đến khi mình nằm xuống đau yếu rồi thì nó là quá trễ để mà có cái dịp mà bày tỏ đó, hả chị Thu Nga?
Dạ vâng, đúng như vậy. Và con gái con trai gì đó thì cũng có nhiều người nói rằng con trai thì nuôi cha mẹ mà con gái thì con của người ta. Thật tình ra thì mình thấy ở trong cái thời đại này nó không trúng. Con mà có hiếu đó thì gái với trai gì mà khi mà nó có hiếu thì nó có hiếu thôi. Và chúng ta thấy là Phật giáo hay không công giáo gì, Chúa hay Phật gì cũng là nói là phải có hiếu với cha mẹ, và cái tội bất hiếu là một cái tội lớn nhất. Và có khi đó cha mẹ expect con cái phải return cái lòng thương của nó nhiều quá. Nếu mà chúng ta thông cảm, con cái nó cũng có cái đời sống riêng của nó, có cái tự do cá nhân của nó. Có nhiều khi cha mẹ thương con rồi thương cả cháu nữa, lại cứ xen vào cái chuyện mà phải nuôi con như thế này, phải nuôi con như thế kia. Thì các con mới nói rằng, ồ, cái này là mẹ dạy con, cho con của con không có thích hợp nữa rồi.
Đấy. Nếu mà đòi hỏi nhiều quá thì cũng tội. Hồi nãy như chị Như cũng nói là thôi, mình expect quá thì cũng tội cho nó. Có lẽ thành ra tốt nhất là nên tạo nên những cái thói quen tốt. Có những gia đình, chị Thu Nga biết không, họ thói quen là cứ ngày Chủ nhật nào là cũng phải về nhà cha mẹ. Từ nhỏ đến lớn quen như vậy rồi, đến lúc mà có gia đình, ở đây chúng tôi cũng biết có một, ở Houston này, có một vài đại gia đình đó chị, có được cái nền tảng như vậy đó. Cứ ngày Chủ nhật là dù là con cái đã lớn rồi, thành ông này bà nọ ngoài xã hội rồi, đã có con cái lên đại học rồi, mà cứ ngày Chủ nhật là phải đem con cái về thăm cha mẹ. Nếu vì lý do nào đó không về được thì phải báo cho biết tại sao không về được. Và nếu mà vắng mặt vài lần như vậy là cũng không là, là sẽ bị cha mẹ hỏi thăm ngay. Nhiều gia đình ở đây như vậy lắm. Thí dụ như gia đình, chị biết gia đình như người ta cứ gọi là gia đình họ La ở bên Kim Sơn hay là bên chợ Việt Hoa, chắc chắn có nhiều gia đình Việt Nam khác nữa mà chúng tôi cũng biết, nhưng mà đại khái những gia đình đó chúng tôi đều thấy rằng cứ đến ngày Chủ nhật đó là là phải về nhà với cha mẹ con cái, là nhiều khi rồi cả mỗi năm thì cả đại gia đình lại có, dĩ nhiên là mình cũng phải có hoàn cảnh có thể thực hiện được như vậy, cả gia đình cũng đi chơi chung xa với nhau, nhiều khi đi chung luôn cả 40-50 người luôn đó chị, cả ba thế hệ cùng đi chơi chung, hay là cùng đi chỉ một cuối tuần đi ra biển thôi cũng vậy, cũng tất cả mọi người cũng bỏ hết mọi việc để mà đi ra cùng. Thì đó là những cái thói quen, cái đó hoàn toàn phải nhờ thói quen mới làm nổi, phải không chị Thu Nga? Chứ bên này ai cũng bận quá làm sao thu xếp nổi.
Nhưng mà nếu mà chúng ta thấy có những cái gia đình đó mà chúng ta không có đó, thì chúng ta cũng phải nghĩ đến cái hoàn cảnh của mỗi người. Đừng có thấy cái gia đình người đó sao mà đầm ấm mà hạnh phúc mà lúc nào cũng tam đại đồng đường như vậy, rồi chúng ta lại cằn nhằn với con cái, thì cái chuyện đó nó lại bị backfire.
Cái nhưng mà mình có thể mình nhìn thích, để học xem những cái bí quyết như thế nào, người ta làm sao. Đó là đây là đến những bậc cha mẹ rất là thương con, hy sinh cho con mọi điều, nhưng mà cũng có những cái sự dạy dỗ cứng rắn, cũng buộc, không phải là buộc, nhưng mà cũng tập những cái thói quen để con cái bày tỏ trở ngược trở lại từ lúc còn rất bé, thành ra đến khi lớn lên là đương nhiên cái đó trở thành cái điều đương nhiên trong cuộc sống, không còn đặt thành vấn đề, không có cái luật để bắt buộc phải đến thăm cha mẹ như ở bên Trung Quốc nữa. Vâng, xin được mời vị thính giả kế tiếp trên đường dây ạ.
Dạ, hello.
Dạ vâng ạ, chúng tôi nghe đây.
Dạ, chào hai cô.
Vâng, cháu dạ, tên vâng, gì đây?
Dạ vâng, cháu tên Tú. Cháu nghĩ rằng là có một cái mà với cá nhân của cháu và trong gia đình của cháu luôn, thì và cháu thấy những cái kinh nghiệm xung quanh, thì cháu chỉ lấy cái một câu đó để mà cháu dạy con cháu cho tới bây giờ luôn. Nếu mà một người con mà anh ở có hiếu với cha mẹ, thì bất kỳ ra đời làm một cái công việc gì, dù cho có khó khăn tới đâu cũng sẽ thành công. Đó là gọi, từ cái đó nó gọi là có đức mà mặc sức mà ăn. Nếu mà một cái người through God đó, thì qua cha mẹ mới có mình ra đời. Và nếu mà một cái người mà cho mình sự sống, cho mình ra đời, đó là mẹ của mình, mà mình không biết bảo tồn và mình thương yêu đó, thì cả đời mình không bao giờ mình biết quý và mình thành công được một cái gì. Nếu có thành công chỉ là cái khen mà thôi. Còn như trong gia đình mà như cô, các cô và mọi người cũng đều nói là nó theo cái phong tục. Theo cháu nghĩ phong tục một phần, nhưng mà một phần á, mình cũng nên học hỏi với lại những cái cộng đồng xung quanh. Tức là cái trong một cái gia đình nào cũng có một cái luật lệ của con cái riêng biệt. Tức là cha mẹ phải cứng rắn. Cháu thấy điển hình một cái mà rất là nhỏ nhoi, đơn sơ, giống như là cái ngày Mother Day, Father Day. Thì người Việt Nam mình, cháu chỉ nói trong cái cộng đồng nhỏ, tức là mình đang ở cái xứ nước ngoài, mà có nhiều gia đình coi cái chuyện đó là bình thường, không tụ tay thôi. Việt Nam mình không có ngày đó, Việt Nam mình chỉ có cái ngày lễ Vu Lan thôi. Nhưng mà thật sự ra, có nhiều người tuổi trẻ khoảng chừng 30-40 thú thật rằng là không biết bao nhiêu phần trăm để hiểu nghĩa đích thật của cái ngày lễ Vu Lan là gì. Họ chỉ nghĩ là báo hiếu. Báo hiếu không phải là chỉ một ngày đó. Còn ngày Father Day, ngày Mother Day thì nghĩ của ngoại quốc, để cũng tương đương giống như ngày lễ Vu Lan. Thì bây giờ con cái không về, không làm, cha mẹ cũng ok fine. Nhưng mà đối với cháu nghĩ rằng là cái ngày Father Day đó, người mẹ phải nhắc những đứa con.
Đúng.
Ngày hôm nay ngày Father Day các con phải về.
Phải về.
Các con phải làm một bữa cơm, dù nấu dở, nấu ngon, dù nấu cái gì đi chăng nữa, các con cũng phải về, cũng phải làm cho cha các con.
Đúng.
Còn cái ngày mẹ, ngày của Mother Day, người cha cũng phải nhắc nhở các con, dù ở cái tuổi nào, tuổi lớn thì không cần nhắc tự biết, nhưng mà tuổi nhỏ mình phải tập từ lúc 5 tuổi trở đi. Ngay gia đình của cháu con, cháu không biết nấu, cháu nói con, ngày mai là ngày Father Day, con có cái gì để nấu cho cha con ăn ấy. Ồ, bố khó tính không mà, nhưng mà doesn't matter, con nấu một cái gì cũng được nữa. Thì người cha mặc dù nấu lên người cha nuốt không vô, nhưng mà cũng phải khen, cũng phải ngồi yên để cho con serve, để cho con lo lắng. Cái đó giống như cô Thủy nói là mình phải đón nhận, mình phải mở ra, phải buộc rằng là con lo cho mình.
Nhưng mà con tôi ơi, không phải chỉ con nhỏ đâu, con lớn cũng phải nhắc đó. Tại vì nếu con lớn mà bây giờ nó có gia đình riêng, nó ở xa, mà nếu cha mẹ không nhắc, không bắt nó về đó, thì một năm nó bỏ, hai năm bỏ, ba năm bỏ, rốt cuộc không có còn. Nó sẽ không còn quan tâm nữa.
Giống như con cháu bây giờ đòi đi ra riêng ở, mới chỉ có nói, con à, tới một ngày nào đó, con tự động con bay ra riêng. con đôi cánh mẹ muốn con ra vọng trời xanh để cho con hiểu rõ hơn cuộc sống. Nhưng nếu bây giờ sẽ có một ngày con sẽ rời mẹ, cái ngày đó con sẽ lập gia đình, con sẽ lớn, con xong đại học, con đi mất rồi. Bố mẹ có muốn giữ cũng được vì cuộc sống cá nhân của con, nhưng mà giờ con cứ tính đi. Nếu sau này dù cho con đi ra con lập gia đình, nếu mà con lập trễ thì 30 tuổi nhé. Nhưng mà 30 tuổi chắc gì tụi con đã chịu sống với cha mẹ. Bây giờ con đi ra ngoài một tuần, con đi làm con chỉ được nghỉ ngày thứ bảy chủ nhật. Ha? Rồi xong rồi còn con cái, con vợ con. Mà nếu mà một tháng này chỉ cần cách 2 tuần con về thăm một lần, thì con tính một năm có bao nhiêu tuần và con sẽ gặp cha mẹ được bao nhiêu lần.
Đấy, nhiều khi mình phải
ngồi nhắc cho nó. Nó nói mẹ, nếu mà con về với mẹ một tháng một lần á, hay là 2 tuần một lần, mà mỗi lần con về được 3 tiếng, thì bây giờ con lấy cái tiếng đó con nhân lên trong một năm, coi một năm con gặp bố mẹ bao nhiêu tiếng. Rồi lúc cháu buồn, cháu khóc, vậy cháu nói con ơi, mẹ cần bờ vai của con, can you hug me? Thì từ vì đơn giản từ bé tới lớn thì nó nghĩ rằng là, cháu hỏi ngược lại, lúc mà con buồn hay lúc con stress, con đau, con có cần bố mẹ hết comfort cho con không? Nó nói nó cần, thì nó nói bố mẹ cũng cần như vậy, y chang thôi à. We need you.
Đúng y chang như vậy thôi.
Dạ. Yeah. Còn ông bà ngoại, còn hình bố mẹ cháu chết từ lâu rồi, cháu vẫn để lên bàn thờ. Đối với cháu thờ ông bà là phải thờ ngay chỗ mà mình nhìn thấy hàng ngày.
Đúng,
con cháu đi qua đi vô đó ông ấy, xong lâu lâu cháu chỉ lên bàn thờ ai vậy? Nó nói do đét, do mầm. Cháu hỏi lại do đét, do mầm có nghĩa là gì vậy? Bố mẹ của mẹ là gì của con? Thì tự động nó biết thôi cô ơi.
Đó. Đúng như vậy. Yeah. Cảm ơn Tứ rất là nhiều. Đúng
mọi người vui vẻ.
Và những cái dặn dò nhắc nhở nho nhỏ như vậy nó quan trọng lắm hả chị Thương Nga?
Dạ, vâng,
chính những cái nho nhỏ mà cụ thể như vậy đó nó mới nhắc nhở cho con cái về cái lòng hiếu thảo hả chị?
Dạ vâng, đúng như vậy. Và dĩ nhiên là chúng ta phải dạy con làm sao mà không có phải là chờ tới ngày Mother's Day hay là Father's Day hay là ngày lễ Vu Lan hay là những ngày lễ đó thì mới nhớ đến cha mẹ của mình hay có hiếu với cha mẹ của mình, mà mình phải có hiếu hàng ngày để khi mà cha mẹ khuất 7 năm 7 cái núi rồi thì chúng ta không có ân hận. Và cái tình yêu của gia đình, tình yêu thương của cha mẹ, tình có hiếu với cha mẹ hay là tình yêu thương tổ quốc, dĩ nhiên là cái chuyện đó là cái chuyện thiêng liêng. Tuy nhiên nếu mà chúng ta không có nhắc nhở khi mà các con mà còn nhỏ dại thì lớn lên chắc chắn rằng chúng sẽ quên đi, hay là chúng sẽ không có mà trở thành một cái con người mà có hiếu, một cái con người mà yêu tổ quốc. Vì vậy cho nên là cái chuyện mà dạy dỗ con cái lúc còn nhỏ, và quý chị đã gọi vào và chia sẻ, đó là cái điều rất là quan trọng đó chị Thủy.
Và người ta cũng nói rằng đó, nếu tất cả các cuộc nghiên cứu đều cho thấy là có một cái sự liên hệ rất là chặt chẽ giữa lòng hiếu thảo của cha mẹ và của con cái. Nếu mà cha mẹ bày tỏ lòng hiếu thảo đối với ông bà, dù ông bà như thế nào, thì cái điều đó mình đã nói rồi mà mình không nói tới nữa, phải không chị Thương Nga?
Vâng.
Dù ông bà thế nào chăng nữa mà cha mẹ bày tỏ lòng hiếu thảo, thì trong hầu hết mọi trường hợp con cái cũng sẽ hiếu thảo với cha mẹ như vậy. Còn nếu cha mẹ không bao giờ nhắc nhớ tới ông bà, dù ông bà đã qua đời rồi, không quan tâm thăm viếng ông bà khi ông bà còn sống, không bày tỏ lòng kính yêu, thì làm sao mà trông đợi con cái mình, mà làm sao con cái mình học được cái lòng hiếu thảo. Cho nên trước khi mà trách trẻ con thì mình cũng phải nhìn lại một chút về cái những cái tập tục, những cái thói quen đó, nhất là về cái tình thương của cha mẹ Việt Nam. Và khi mà chúng tôi nhắc cái điều này, đó là cái điều làm cho người Việt Nam mình hãnh diện lắm, nhưng mà đồng thời mình cũng nên thay đổi đi một tí xíu cho hợp với cái hoàn cảnh mới này chị Thu Nga.
Yeah.
Ở bên Mỹ này nó có cái nó gọi là tough love, tức là một cái tình yêu mà cứng rắn, vì mình thương con thành ra đôi khi mình phải cứng rắn. Thấy con cái ở xa, thấy nó về ngày Mother's Day tội nghiệp quá, nó phải lái xe nó về tội nghiệp, mình cũng muốn cái lòng thương con, cũng muốn thôi con khỏi về chi tội nghiệp con, nhưng mà chợt nhớ ra là không, mình phải tập cho nó giữ cái đó. Thành ra nhiều khi mình phải cắn răng lại để mà mình dẹp cái bớt cái lòng thương yêu con cái cho qua một bên, để mà cũng đòi hỏi một tí xíu ở con cái, và rồi giải thích cho con cái hiểu là thương lắm, hay là khi mà la mắng nó cũng thế, cũng mà la mắng như thế này mình đau lòng lắm, mình không muốn la, mình chỉ muốn thương yêu thôi, nhưng mà phải la, phải giải thích để mà lợi ích cho nó. Thành ra tất cả những cái điều này cần cái sự mà quan tâm. Chị Thu Nga biết không, hồi xưa đó, tại sao người ta cứ bảo hồi xưa mà con cái không có, nghĩa là cha mẹ mình bao nhiêu là con, 5, 10, 10 mấy đứa, mà con cái cũng đều nên người, không có như ở bên này khi mà cha mẹ không có thì giờ lo cho con cái. Nhưng mà nếu nhìn lại mà xem chị Thu Nga, thật ra đó là chính là tại vì hồi xưa nhờ có nhiều khi ông bà cô dì đã giúp đỡ rất là nhiều, đã làm được rất nhiều những cái chuyện âm thầm thay cho bao nhiêu công việc của cha mẹ. chị Thu Nga. Dạ. Nhờ vậy mà đàn con đàn cháu mới có, mới nên người được. Và người ta có nói ở bên này đông con có dạy không nổi là tại vì đã không biết dựa vào trong cái tình dựa vào ông bà để mà lo những cái chuyện đó hả chị?
Dạ vâng, đúng như vậy. Và nếu mà chúng ta chăm sóc con cái và chúng ta dạy dỗ con cái thì vẫn tốt hơn là chúng ta bỏ mặc cho con cái rồi cha mẹ lại có cái những cái vui chơi riêng. Và cái khi mà còn bé đó hay là một cái tuổi mà teenager đó thì có thể là khi mà cha mẹ la chúng ta thì chúng ta giận dỗi, nhưng mà khi mà lớn rồi có con cái rồi chúng ta mới thấy rằng cái câu ca dao cá không ăn muối cá ương, con cãi cha mẹ trăm đường con hư, thì mình mới nhớ lại ra à té ra là cha mẹ của mình chỉ muốn cho mình nên người thôi chứ không phải là ghét bỏ mình, mà lúc đó thấm thía thì là cha mẹ cũng đã khuất cơ núi rồi và bây giờ thì chúng ta cũng đã gần hết giờ rồi. Vì vậy cho nên là chúng ta mới thấy rằng cây có cội, nước có nguồn, làm người thì ai cũng có tổ tiên, ông bà và cha mẹ. Và người Việt Nam xem đây là một cái tình cảm mà rất là thiêng liêng cao quý, cái đó là tự nhiên rồi của trời đất. Và trong cái bất cứ hoàn cảnh nào, thời điểm nào, không có một giờ phút nào mà chúng ta lại quên cái công mà công ơn sinh thành và dưỡng dục của cha mẹ. Cho nên mới có câu là công cha như núi Thái Sơn, nghĩa mẹ như nước trong nguồn chảy ra. Chúng ta phải làm sao mà đền đáp công ơn của cha mẹ khi mà cha mẹ còn sống. Và nhắc đến công ơn của cha mẹ khi mà cha mẹ đi khuất 5-7 cái núi rồi, thì có muốn thương yêu, có muốn đền đáp cũng không còn có cơ hội nữa.
Vâng, và lúc bây giờ nếu mà mình lại càng nhắc ra cái chuyện là trời ơi hồi còn cha mẹ mình không đền đáp, bây giờ cha mẹ mất rồi mình mới thương tiếc, thì cái bài học đó cũng không giúp được con cái bao nhiêu hả chị?
Vâng,
tại vì nó
vậy.
Sẽ thấy là ô nếu cha mẹ mình cũng đã có thể quên thì mai mốt mình cũng có thể quên. Cho nên để mà chuẩn bị cho mình từ bây giờ đối với những người mà vẫn còn con cái mà tương đối còn nhỏ, còn có thể tạo nên những cái thay đổi được, thì đây là cái cơ hội tốt nhất để mà thay đổi bằng cái cách bày tỏ cái lòng hiếu thảo đối với cha mẹ. Cha mẹ mà thương yêu mình mà mình đáp lại thì đã đành rồi, đương nhiên là như vậy rồi. Còn nếu mà cha mẹ không thương mình mà mình vẫn hiếu thảo thì cái điều đó càng quý gấp bội. Ước mong rằng cái chương trình này cũng an ủi phần nào những quý vị mà bây giờ đang trong những cái hoàn cảnh mà cảm thấy rằng mình không có các bậc cha mẹ già, cảm thấy không được con cái hiếu thảo, thì vẫn là đừng có vì vậy mà giận buồn con cái, hay ngược lại con cái mà cha mẹ cư xử không phải đó thì cũng đừng có giận buồn. Không bao giờ là quá trễ để mà mình có thể bắt đầu lại, mà người ta bảo tình thương là có thể xóa bỏ được hết tất cả mọi cái vết thương, làm hàn gắn được mọi cái vết thương lòng. Nhất là tình thương giữa cha mẹ và con cái. Rất là cảm ơn chị Thu Nga đã cùng điều hợp chương trình ngày hôm nay thưa chị. Và cảm ơn quý thính giả đã gọi vào, và chúng tôi chân thành cáo lỗi với những quý vị vẫn còn ở trên đường dây. Chúng tôi không còn có thể nhận điện thoại được nữa. Và ước mong rằng tất cả những cái điều chia sẻ trong chương trình này và đưa ra những đề tài đôi khi có vẻ hơi tế nhị nhạy cảm này đối với những quý vị ở trong những hoàn cảnh buồn, có những cái câu chuyện buồn liên quan tới điều này, thì cũng để hiểu ra rằng nhiều khi những cái buồn của mình hay những cái lầm lỡ của mình đó có thể là những cái kinh nghiệm rất là quý báu, những cái bài học kinh nghiệm đời quý giá cho bao nhiêu thính giả khác đang lắng nghe. Cho nên chúng tôi rất là trân quý những cái lời gọi và chia sẻ của quý thính giả. Chân thành cảm ơn quý vị và hẹn gặp lại quý thính giả chương trình này vào thứ ba tuần sau. Chào chị Thư Nga, thưa chị.
Dạ vâng, dạ xin kính chào quý thính giả và chào chị Vũ Thanh Thủy.